Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bethlehem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi, hỡi Bethlehem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật với các nhà chiêm tinh đến hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lại ngài. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê, nên đã đi lối khác mà về xứ sở của mình. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, mời đem Chúa.
Xem cùng hát chung bài hát Trời Hân Hoan. Thưa anh chị em, ngày Chúa Nhật lễ Hiển Linh ngày xưa còn gọi là lễ gì?
Bà vua.
À, bà vua đó là bà vua màu gì? Tôi thấy hay trong mấy cái tỉnh màu gì? Đen, trắng, vàng, khái vậy, đen hoặc là trắng rồi vàng. À, tại sao lại đen trắng vàng? Hả? Ba nước, ba châu, bốn phương. Vâng. Thực ra thì chúng ta vừa mới nghe bài tin mừng nói là khi Đức Giêsu ra đời tại Bethlehem miền Giu-đê thời vua Herod trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Jerusalem. Mấy nhà, mấy là số ít hay số nhiều?
Nhiều.
Số nhiều. Cho nên là không nói rõ là hai là ba là bốn là năm, nhưng mà có mấy nhà, mấy nhà chiêm tinh, chứ không phải là ba vua. Ngày xưa thì ta hay nghĩ đó là ba vua. Nhà chiêm tinh là những người mà học cao, hiểu rộng, biết nhiều. Họ nghiên cứu về sao, rồi về thời vận, rồi về tướng số, về chiêm tinh vân vân. Thế thì họ, theo cái nhìn của họ, cái sự hiểu biết về mặt thế gian của họ, thì họ nhìn, họ đoán là khi một cái vì sao này xuất hiện thì sẽ có một vị cứu tinh ra đời, sẽ có một quý tử ra đời, hay là có một quý nhân ra đời. Và cũng có khi thì anh chị em mình cũng hay có những cái niềm tin dân dã như vậy, bảo là tôi sinh ra đời với một ngôi sao xấu, hoặc là sao gì quả tạ sao quả tạ nó xẹt vào, cho nên là sau một đời tôi nó đen quá. Thế thì đó là cái niềm tin của dân gian, dân dã như thế, chứ không phải là ba vua. Nhưng mà thôi, ngày xưa thì mình cứ nghĩ là như thế. Nhưng mà cái ý quan trọng là cái ý của ngày lễ ngày hôm nay là gì. Còn ba hay bốn hay năm, hay là đen hay trắng hay vàng, điều đó không quan trọng. Quan trọng là cái mình nắm được cái ý của ngày lễ hôm nay. Cái màu vàng, màu đen, màu trắng là tượng trưng cho cái gì? Nhiều dân tộc, nhiều màu da, nhiều văn hóa, nhiều ngôn ngữ, là muôn dân sẽ đến mà thờ lạy Chúa. Muôn dân sẽ nhận biết Chúa. Vì chúng ta vừa mới hát, vì hôm nay một thai nhi đã sinh ra chúng ta, vì hôm nay trời đêm đông đã bừng sáng lên. Đó, thì chúng ta thấy là cái ý nghĩa là muôn dân sẽ được đến mà thờ lạy Chúa, và như thế mở ra cho chúng ta một kỷ nguyên mới. Ngày xưa người Do Thái họ quan niệm rằng là chỉ có dân Do Thái là dân riêng, dân được Chúa chọn, và họ mới là ưu tiên số một được cứu độ, giống như là họ độc quyền chiếm giữ. Hôm nay ngày lễ hiển linh mở ra cho chúng ta thấy được rằng là Chúa không của riêng Ngài, không có ai mà cho rằng mình độc quyền chiếm giữ Chúa được, mà Chúa là chủ, Chúa của muôn người, Chúa của muôn dân. Lòng thương xót như là một đại dương bao la mênh mông, không giới hạn, không biên giới, không có ai còn cho mình là độc quyền chiếm hữu về những điểm này điểm nọ, nhất là độc quyền chiếm giữ Thiên Chúa coi như là của riêng mình. Mà nếu mà ai thực sự mà được gặp gỡ Chúa thì phải là người mở lòng ra được với mọi người. Còn nếu mà tôi bảo rằng tôi đã được gặp gỡ Chúa, nếu tôi cho rằng tôi là người đã được Chúa yêu thương mà tôi không mở lòng ra được với người khác, đấy là dấu chỉ đấng mà tôi cho rằng là Chúa của tôi không phải là Chúa. Vì nếu mà tôi thực sự tôi gặp Chúa thì Chúa phải là Chúa của muôn người, mà Chúa của muôn người mà tôi đến thờ lạy Chúa thì người khác có quyền đến thờ lạy Chúa, và những người cùng đến thờ lạy Chúa phải nhận biết nhau là anh em, không cái nào khác được. Một cái lý luận rất là chặt chẽ như thế. Một cái dấu chỉ rất rõ là ta là người đã nhận biết Chúa hay không nhận biết Chúa, là ta có nhận biết nhau là anh em hay không. Cho nên ngày lễ hôm nay mở ra cho chúng ta một cái chân trời mới, một cái nhãn quan mới, một cái nhìn mới. Một cái nhìn mới như vậy sẽ làm cho tâm lòng chúng ta cũng mở toan cái cửa ra. Nên chị em phải mở toan cái cửa ra, nhận biết nhau là những người con gái của Chúa, chào nhau, hỏi thăm. Này ngày lễ Chúa tỏ mình ra, mình tỏ mình ra với người khác đi, những khuôn mặt xa lạ nữa. Giờ chúng ta hãy mở lòng ra. Cô tên gì?
John.
John. John tên gì John? Rồi chứ mình, khi mình thấy mình mở lòng ra được với nhau thì mình mới thấy rằng là Chúa là Chúa chung của chúng ta. Còn bao lâu mà ta đến nhà thờ mà ta vẫn cứ thấy thờ lại một mình Chúa của riêng ta, giống như là hoàng tử của lòng em, không cho ai khác chiếm hữu, thì lúc đó hoàng tử nó bị nhốt vào trong trái tim của mình. Mà Chúa muốn rằng mỗi chúng ta đều có chỗ đứng trong trái tim Chúa, chứ Chúa không muốn là chúng ta độc chiếm trái tim Chúa cho riêng mình. Mỗi mình, mỗi người chúng ta đều có một chỗ đứng ở trong trái tim của Chúa. Vậy ta mới hát rằng trời hân hoan, đất tưng bừng vui ca. Đất còn tưng bừng vui ca, trời còn hân hoan, thì con người thì sao? Trời hân hoan, đất tưng bừng, còn con người thì thế nào? Con phải nhảy tưng lên cỡ nào đấy chứ, phải không? Trời hân hoan, đất tưng bừng, vì là giờ này là giờ cứu tinh, giờ này là giờ cứu độ, giờ con Chúa hạ sinh, và một cái ánh sáng bừng lên soi chiếu tất cả những người đang ở trong bóng tối của nghi nan, của tội lỗi, của ngờ vực, của phân chia, của cạnh tranh, của ganh ghét. Những cái bóng tối ấy phải được ánh sáng đến chiếu rọi và phá đi, xóa đi, làm cho nó mờ hết đi những cái gì là còn xa lạ với nhau. Có bài hát gì đó, người làm cho những kẻ xa xôi trở thành bạn hữu anh em, biết không? Người làm cho những kẻ xa xôi thành láng giềng bạn hữu, người làm cho những kẻ xa lạ thành bạn hữu anh em. Chính Chúa làm cho những người xa lạ thành bạn hữu anh em, chính Chúa làm cho những người xa xôi thành láng giềng bạn hữu. Và khi những nhà đạo sĩ đến thờ lạy Chúa như vậy thì mình thấy được rằng là hình ảnh của da vàng, da đen, da trắng, hình ảnh của ba vua đó. Mà bây giờ mà nếu anh chị có dịp đi thăm các hang đá, bây giờ người ta có nhiều cái sáng kiến làm những hang đá độc đáo lắm, nó không còn là hang đá chết, còn không còn là những tượng chết ấy, mà là những cái tượng rất là sống động. Dĩ nhiên là kỹ thuật ngày hôm nay, tôi đến dưới thấy cái tiệm sửa xe, ở trên cái máy hiên họ làm hang đá, tôi thấy xong có em bé nó nhìn qua nhìn lại, đưa tay qua đưa tay lại, có chỗ con bé nào nó bạo quá, nó leo nóc nhà nó mới đứng lắc qua lắc lại, rất là dễ thương. Một hài nhi Giê-xu rất là dễ thương. Tôi nói chắc là họ cho em bé nào nó lên mặc quần áo vô, đánh son, đánh phấn vô cho nó đẹp, rồi nó nằm và nó biểu diễn. Mà hồi ngó kỹ họ không phải đâu trai, nó là giả đó. Anh chị em thấy họ làm một cái hình nộm, hình tượng mà Chúa cử động được, quay qua, lắc qua, tầm tay qua, lắc qua, liếc mắt rồi dễ thương. Rồi chỗ thì Đức Mẹ đang là xoay bột, tay xoay bột cứ xoay về, cứ xoay về, rồi ông Thánh Huy xoay thì cứ cưa, Thánh cứ cưa, còn Thiên Thần thì cánh bay là. Ừ, có chỗ khác thì Thiên Thần tít từ trên nóc nhà thờ, Thiên Thần bay xuống, Thiên Thần nghe tiếng của Thiên Thần, cái là Chúa Giêsu nằm yên đó, Thiên Thần bay vừa đến nơi đúng vừa cái là Chúa Giêsu, nó làm hay. Giêsu khóc lên rồi Đức Mẹ lại rồi ra vỗ, thấy như xe bắt đầu quạt cái thiệt lại bay lên, hết bài hát thì lại ngừng, Chúa ngồi nằm im, thấy xe Đức Mẹ nằm im, thì lại đêm thanh nghe tiếng hát của Thiên Thần từ trên nóc thờ, Thiên Thần đi xuống đụng vào Chúa cái Và cái hình ảnh mà tôi thấy năm nay hang đá nhiều nơi họ làm là ba con lạc đà với lại ba vua. Ông nào cũng đội cái triều thiên làm vua, người thì cầm cái tráp là gì, ông thì cầm gì, vàng, ông cầm hương, ông cầm một dược. Thế là ba chỗ thì một ông dắt, chỗ thì một ông leo, chỗ thì một ông quỳ. Xong rồi bắt đầu hát cái, bắt đầu ông kia cú súc quá hương, ông kia đó hương rõ rồi dãy ruộng, rồi bắt đầu mấy con lạc đà cũng cà rọc cà rọc cà rọc cà rọc, toàn là máy móc hùng, toàn móc có làm hay lắm. Tới những cái giáo xứ ba con lạc đà rất là to, rồi làm cái như là cái sa mạc, có cái kim tự tháp rồi có sa mạc. Ông chủ nói chà vất vả quá, sao vậy, mới làm hôm trước nó mưa cái rồi lạc đà với lại rã hết ra, tại họ đắp bằng đất, bằng đất sét vậy, lấy bông dán lên, mưa xuống cái là như là bánh trắng nhúng nước, nó nhút hết ra, vua nào cũng rũ rượi là lạc đà nó nằm sát trên đất, rồi cha con lại cả đêm rồi dựng lên làm lại phơi, trời nắng lại đẹp lại. Thế thì đâu tôi cũng thấy hình ảnh đó, mà có những hình ảnh thì là ở trên họ làm ngay cổng nhà thờ, là ba ông vua đi vượt qua cổng nhà thờ rồi tới cửa nhà thờ thì là gặp Chúa. Nhưng mà trước khi vào cửa nhà thờ thì đi là cái hang Bethlehem thì lại đi ngang qua thành phố hoa lệ, họ dựng lên những cái biệt thự như là biệt thự ở Phú Mỹ Hưng, như là những biệt thự ở New York hay gì đó, biệt thự cao sáng trưng. Nhưng mà trong đó cửa đóng hết, đèn sáng trưng nhưng mà cửa đóng. Rồi ba vua đứng ngó nhìn không thấy gì cả. Rồi bắt đầu với cái ngôi sao nó rẹt ra cái, ông ấy giật mình quay lại, thấy cái hàng bè làm, thấy có ánh sao sáng. Thế là ông lại crack crack crack, họ chế tạo máy móc. Mình thấy người Việt Nam mình siêu khó làm. Rồi chúng con làm mấy tháng trời ra, vui lắm, cha con với nhau, rồi bà con trong xóm mỗi người tay nhìn chân đóng góp vào. Thay vì thanh niên thì họ giờ họ nhậu, họ đi chơi đánh bài hay là ngồi hát karaoke hay là coi bóng đá hay là cá độ, nó tốn tiền. Thì có những cái sinh hoạt trong giáo xứ như vậy, trong xóm đạo như vậy, làm cho mỗi người một tay một chân, rồi kẻ góp của người góp công, làm cho cái bầu khí Giáng sinh nó vui lên, nó nhộn nhịp lên, trời hân hoan, đất tưng bừng. Thì cái niềm vui ấy phải được biểu lộ ra bên ngoài. Anh chị em mình thấy ví dụ cái nhà mình mà có ngày lễ ngày Tết gì đó, mình chịu khó mình trang hoàng khác đi một tí, hả? Chịu khó trang hoàng khác đi một tí thì lòng mình có cái gì thì nó mới trào ra bên ngoài. Mà dẫu nó không có cũng cố gắng cho nó có một tí. Nó có cái bên ngoài đấy thì khi nó ảnh hưởng đến cái bên trong, phải không? Thì như anh chị em đang hôm đó tôi đi có năm sáu em hoặc cả chục em đi, có những đứa nó đang buồn rười rượi vậy, nhưng mà đến nó nhìn thấy thì nó thấy Chúa dẫn cái nó giật mình nó cười, cái tự nó quên cái buồn đó, nó quên cái buồn nó đi. Cái bên ngoài nó cũng tác động vào chứ, nó cũng có giá trị của nó chứ. Là đừng có tiêu cực quá, đừng có thái quá, mà cũng đừng bất cập. Thái quá bất cập nghĩa là không làm gì cả, nó là thôi nội tâm thôi, không cần gì cả. Nội tâm là tốt, nhưng mà nếu mà thực sự nội tâm thì nó sẽ có cái gì nó toát ra bên ngoài. Thế nó toát ra bên ngoài. Còn nếu mà chỉ có bên ngoài mà không có nội tâm thì lại cũng sai. Thái quá cũng không được, bất cập cũng không xong. Phải có cả hình thức lẫn nội dung. Làm sao cái hình thức ấy nó phải biểu lộ được cái nội tâm, cái nội dung ở bên trong, và cái nội tâm ấy nó phải diễn tả ra được bên ngoài. Tuy nhiên chị em đến mà thấy nhà thờ điện sáng trưng lên rồi thì có những cái cảnh như vậy đấy, nó cũng làm cho mình gợi nhớ đến, gợi đến lịch sử cứu độ, gợi nhớ đến cảnh Bethlehem ngày xưa, rồi nó dễ làm cho mình có một cái suy tư, rồi làm cho mình có một cái tâm tình đạo đức, rồi biết đâu Chúa lại biến đổi mình qua những cái cảnh đó. Chúa có nhiều cách, Chúa có nhiều cách để giáo dục, để dạy dỗ, hướng dẫn con người. Có nhiều cách. Cách nào cũng tốt nếu mà nó đưa con người ta đến được với Chúa. Có khi thế dần dễ dễ vậy, người ta đưa người ta đến với Chúa rồi sao?
Có khi ba vua dựng lên xong rồi bị nước cái trôi xong rồi méo hết rồi, bắt đầu cha con làm đại vui vẻ với nhau lại cho người ta cười khà khà với nhau, người ta làm đại. Có khi mấy ông đang giận nhau, đang khó chịu với nhau, không làm việc được với nhau, để nhờ đắp tượng người ba vua ấy, đắp tượng con lạc đà mà mấy ông làm hòa được với nhau được không? Rồi có những người mà trong giáo xứ họ bất mãn, họ không có cộng tác, giờ thôi thấy họ khéo tay quá, thôi vô đóng góp đi, có tài khéo về cơ khí này, về điện nước. Tôi thấy thì năm nay lại có cái mốt là thác nước, nó thác cao lắm mà bây giờ họ lại chơi bằng xà bông cho nên là thác bọt cao lên nửa mét, ở trên đổ xuống 5-6 mét nước ào đổ xuống, bọt xà bông nó bắn tung lên làm y như là tuyết bay, tuyết bay làm dễ thương. Và có cảm giác như là thác là hùng vĩ lắm, xui lên nước bọt mà toàn là bọt xà bông. Thế cũng hay, nó cũng có sáng kiến của họ. Mình cũng tạ ơn Chúa, cũng tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đừng có khắt khe quá là không làm gì, mà cũng đừng có khôi cứng quá là cho là những cái đó là hình thức. Nhưng mà cũng đừng có chỉ có hình thức không thì cũng không được, mà chỉ hình thức không thì cũng không được. Và cho nên là khi mà hình ảnh mà ba vua đó, hình ảnh các nhà đạo sĩ đó, các nhà chiêm tinh từ phương Đông mà đến mà tìm gặp gỡ Chúa đó, nó gợi ra cho người ta nhiều cái hình thức để mà trình bày, nhiều thức trình bày. Và khi mà mình trình bày được những cái hình thức ấy, rồi từ cái hình thức ấy nó giúp cho người ta đi vào cái đời sống bên trong, đời sống nội tâm, thì cũng tốt lắm chứ, phải không ạ? Cũng tốt lắm chứ. Vì thế mà chúng ta thấy phục vụ giáo hội rất là phong phú, gọi là mùa nào thức ấy, phải không? Mùa nào thức ấy, mùa vọng thì có cái tâm tình mùa vọng, có những cái cảnh của mùa vọng, rồi mùa Giáng sinh có cái rực rỡ của mùa Giáng sinh, rồi lễ hiển linh có cái bừng sáng của lễ hiển linh, rồi lễ thánh gia có cái ấm cúng, cái thân mật của lễ thánh gia. Rồi sau đó chúng ta trở lại đời thường, mà đời thường mãi thì cũng buồn, mà lễ hội mãi thì cũng mệt, cho nên phải có lễ hội rồi phải có đời thường. Đấy, cho nên khi mà mình mừng lễ hiển linh, lễ mà Chúa tỏ mình ra, thì mỗi người chúng ta cũng tìm cách mà tỏ mình ra cho người khác, tỏ mình ra cho người khác. Nói vậy đủ chưa? Nói vậy đủ chưa? Mừng lễ hiển linh, mỗi người chúng ta cũng tìm cách để mà tỏ mình ra cho người khác. Được chưa? Thầy mi vào cho nó đủ. Chấm 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 cho nó, điền vào chỗ trống cho hợp nghĩa. Nào điền vào: tỏ mình ra cho người khác. 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 Thấy Chúa. Làm sao mình tỏ mình ra cho người khác thấy Chúa, chứ đừng có tỏ mình ra cho người khác thấy rằng mình là số một, mình là hát hay, mình là đàn giỏi, mình là đẹp giai, mình là con nhà giàu, mình là đại gia, mình là đại tướng, mình là cái gì đó. Tỏ mình ra, tỏ mình ra cho người khác thấy được Chúa qua mình, cho người khác thấy được Chúa nơi mình, cho người khác thấy được Chúa ở trong mình. Đó là chúng ta mừng lễ hiển linh đấy thưa anh chị em. Mà anh chị em đọc ở trong tin mừng, ta thấy gì? Cái hành trình mà tìm đến gặp được Chúa có phải là đường mây rộng thanh thang từ bộ không, mà là đường gì? Khúc khuỷu quanh co, nó phải lên thác xuống gành, nó phải là mấy núi mấy sông, bao nhiêu đèo, nó phải là cái con đường đó, con đường mà gặp gỡ Chúa. Các ông không thể đến được với Chúa nếu Chúa không xoay dẫn trước cho các ông. Có lòng khao khát đó, ta có lòng khao khát, nhưng mà lòng khao khát đó cũng không thể nào tự mình có thể đến được. Cho nên hình ảnh là ngôi sao dẫn đường là như vậy. Cần phải có ngôi sao dẫn đường, tức là cần phải có ơn trên, cần phải có sự soi sáng từ trên xuống, để cho mình mới sáng ra, mới nhận ra được cái con đường của Chúa mà đến gặp Ngài. Chứ còn nếu không có ngôi sao dắt đường thì ba ông có tài, có giỏi, có giàu, tài, giỏi, giàu, ba cái đó tìm gặp được Chúa không? Tài mấy thì tài, giỏi mấy thì giỏi, giàu mấy thì giàu. Cái tài ấy, cái giỏi ấy, cái giàu ấy chỉ là của thế gian, nằm trong cái hạn hẹp của thế gian mà thôi. Bao lâu mà cái tài, cái giỏi, cái giàu ấy phải được ánh sáng của Chúa soi dẫn. Ánh sáng của Chúa soi dẫn. Chúa luôn luôn là người khởi đầu. Nhưng mà Chúa mời gọi mỗi một người chúng ta cộng tác với Chúa trong công việc ấy. Nhớ, mình được mời gọi cộng tác. Nếu mà ánh sáng, ánh sao chiếu rồi ba ông không bước đi con thôi được không? Nghiên cứu học hỏi cho thật là nhiều vào. Này nha, tôi nói cho ông này nha, khi mà có sao xuất hiện thì là có vị cứu tinh ấy nha. Ông nhớ nha, sao là phương đông nha. Ông nhớ nha, ngày đó, giờ đó nha, 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 nha. Rồi sau đó làm gì? Amen, tắt đèn, đi ngủ. Không có chuyện gì xảy ra. Không có chuyện gì xảy ra. Cho nên nhiều lần chúng ta hiểu, học, rồi giáo lý, kinh thánh, phục vụ nhiều thứ lắm. Từ triết học, cũng khi cả thần học nữa. Nhưng mà tất cả cái học hỏi hiểu biết ấy, tất cả các học hỏi hiểu biết ấy, nó sẽ không có nghĩa lý gì nếu mà nó không đưa ta đến một cuộc sống đạo, một hành trình đi tìm và gặp gỡ Chúa. Những học hỏi hiểu biết ấy nó phải mỗi ngày nó đẩy ta tới, đẩy ta tới, đẩy ta tới. Mà Đức Giáo Hoàng gọi là phải mở cánh cửa ra. Giáo hội phải mở ra, phải ra khỏi nhà thờ. Và Đức Giáo Hoàng nói rằng tôi tha rằng một giáo hội bị thương tích, bị bầm dập, bị là te tua, còn hơn mà đi ra ngoài, bị bầm dập, bị thương tích, bị te tua, còn hơn là một giáo hội ở trong đóng cửa lại mà xanh xao bệnh hoạn. Ba vua sẽ là những người xanh xao bệnh hoạn nếu không động tay động chân, nếu không dám mở cửa mà đi ra. Phải mở tung cánh cửa đi ra, ra khỏi cửa nhà thờ để mà vào trong cuộc đời này, để mà gặp gỡ Chúa nơi người anh em mình, để mà tìm kiếm Chúa nơi cái hang cùng ngõ hẻm, nơi chỗ vùng sâu vùng xa, nơi chỗ mà mình không muốn đến, không thèm đến, chẳng ai muốn đến, chẳng ai thèm đến, và không ai dám đến. Đấy, Chúa ở đó. Nếu mà ba ông không dám đi, không thèm đi, không muốn đi thì sẽ không bao giờ ba ông gặp được Chúa. Trên hành trình của ba vua là khởi đi, là học hỏi, tìm kiếm, trau dồi. Phải bắt đầu từ nơi chính con người của mình, bắt đầu từ việc học hỏi hiểu biết. Có khi chúng ta ngại học hỏi, dừng cái hiểu biết của mình. Mình nghĩ rằng thôi tôi thấn chọn rồi là tôi đủ rồi, thế tôi chịu chức linh mục rồi là tôi đủ rồi. Đủ chưa?
Chưa.
Có những người chịu chức linh mục rồi xong rồi, là cứ ra đi mà làm việc, mà không học hỏi hiểu biết thêm, thì càng ngày cái học hỏi hiểu biết của mình nó sẽ cạn dần, nó sẽ cồn đi. Mà ở ngoài thì cái sự tiến bộ về khoa học kỹ thuật nó tiến không ngừng. Cho nên nếu mà mình không khéo, mình sẽ lẽo đẽo theo sau. Không khéo thì chỉ lẽo đẽo theo sau. Trong khi mình phải là ngôi sao dẫn đường cho người khác đến với Chúa. Ngôi sao nên mình bây giờ nó không có sạc nữa, vì người ta dùng điện nào cũng phải cắm đồ sạc vô. Hả? Phải cắm đồ sạc vô. Nếu mà không cắm đồ sạc, không có sạc vô thì chớp hồi nó làm sao? Tắt. Tại sao tắt? Hết pin. Hết pin thì phải làm gì? Còn nếu mà sạc nó không vô thì phải làm gì? Sửa không được thì sao? Thay không được thì sao? Bỏ. Bỏ thôi. Người mục tử mà không còn gì để giúp cho người giáo dân thì chỉ có đi bỏ thôi. Thế thì, vì vậy mà phải khởi đi bằng cái việc học hỏi hiểu biết. Cũng như là anh chị em người giáo dân cũng vậy. Mình đừng nghĩ rằng lãnh nhận bí tích rửa tội rồi, lãnh nhận bí tích thêm sức rồi, lãnh nhận bí tích hôn phối rồi, lãnh nhận bí tích sức giàu sớm đó bạn. Bạn muốn về với Chúa rồi, hòa giải rồi, bí tích thánh thể rồi, rồi xin sức giàu luôn đi. Rồi vậy là coi như là đa số chúng ta toàn là lãnh bí tích sức giàu hết rồi, có nghĩa là xong rồi, chờ rồi, không còn học hỏi hiểu biết gì nữa. Giáo lý không học, kinh thánh không học, rồi phụng vụ không học, những điều cần thiết trong đạo mình không học. Mà mình phải biết rằng là cái tư tưởng, ngay cả về thần học, về sự hiểu biết, về kinh thánh, sự hiểu biết, sự chú giải nó cũng thay đổi. Ngày xưa thì hiểu như thế này, bây giờ hiểu như thế này. Chân lý ấy là một, lời chuỗi là một, nhưng mà cái cách hiểu biết làm sao nó phù hợp với thời đại, cách ứng dụng làm sao nó phù hợp với thời đại thì ta phải học hỏi hiểu biết trau dồi. Càng học hỏi hiểu biết về kinh thánh, về lời Chúa chắc bao nhiêu, sâu bao nhiêu, rõ bao nhiêu thì ta càng làm cho ánh sáng nơi mình nó sáng ra bấy nhiêu. Mình nói lời Chúa mà nói một cách minh bạch, nó một cách rõ ràng, nó một cách trong sáng, nó một cách chi li, làm cho người nghe họ thấy ồ, lời Chúa hay quá, thú vị quá, dễ hiểu quá, và áp dụng vào cuộc sống nó rất là gần gũi. Còn nếu mà ta không học hiểu biết, rồi ta cứ ngày xưa có sao thì truyền lại cho con cháu như vậy, thôi có mấy đi Chúa trời, thôi đi Chúa trời có mấy ngôi,
có ba ngôi, ngôi thứ nhất là cha, ngôi thứ hai là con, ngôi thứ ba là thánh thần.
Rất là tốt. Nhưng mà bây giờ làm sao mình cắt nghĩa được cho người khác về Thiên Chúa ba ngôi như thế nào? Đấy là thuộc lòng rồi, đấy là tôi tin rồi. Nhưng mà làm sao để tôi cắt nghĩa được cho người khác về mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi? Làm sao mà tôi cắt nghĩa được cho người khác về về mười điều răn? Con người đi xin tội mà nó 6-7 tuổi gì đó, nó xin tội lần đầu lần thứ hai gì đó, mà thứ cha điều lần thứ sáu con phạm 10 lần, điều lần thứ 9 con phạm 20 lần, mà điều lần thứ 6 được làm gì? 6 là gì hả? Thứ 6 là gì? Giờ không thuộc 10 lần nữa à? Điều lần thứ 6 là gì? Chớ làm sự nhi dục. Điều lần thứ thứ 10 là gì? Thứ 9 là gì? Thứ mấy là chứ muốn vợ chồng người? Thì bà lẩm bẩm, bà lẩm bẩm từ 1 đến 10 bà mới nhớ đúng không? Như là lẩm bẩm mới cửu chương. À, nó mới có 5-6 tuổi mà thứ gia được lần thứ 6, lần thứ 9 còn phạm 20 lần. Mình chơi rồi đó. Thế thì rõ ràng là do cha mẹ chúng ta không có giáo dục cho con mình cho nó kỹ về giáo lý, về kinh thánh. Mình chỉ có truyền khẩu cho các em thôi, chưa đủ. Tốt lắm, truyền khẩu tốt lắm, hoặc thuộc lòng tốt lắm, nhưng mà chưa đủ. Chưa đủ. Chưa đủ. Vì lý do là nó phải hiểu nữa. Thuộc rồi, nhưng mà còn phải hiểu. Hiểu rồi, còn phải làm sao mà cắt nghĩa được ra cho người khác hiểu nữa. Có khi tôi hiểu đấy, mà tôi nói người khác không hiểu, phải không? Anh chị em để ý, có những giáo sư 3-4 bằng tiến sĩ chứ, tức là họ hiểu biết lắm rồi chứ, nhưng mà đi dạy học, học trò không hiểu. Tại vì phải có một cái nghệ thuật, phải có một cái phương pháp sư phạm, cách nào đó để mà giải thích ra cho người ta hiểu được. Làm sao cho người ta hiểu được lời của Chúa, hiểu được giáo lý, hiểu được kinh thánh. Đó là cả một cái nghệ thuật và cả một cái sự nghiên cứu học hỏi nhiều lắm. Nhưng mà trên hết tất cả là mình phải sống cái đó trước đã. Sống cái đó trước đó, rồi khi mà tôi cảm nghiệm được rồi, khi mà tôi sống rồi thì tôi mới có thể nói ra cho người khác được cái mà tôi hiểu, cái mà tôi nghĩ, và nhất là cái mà tôi đã sống cái đó. Thì khi mà ba vua bắt đầu bằng việc học hỏi hiểu biết, rồi từ học hỏi hiểu biết ấy, ba vua mới mạnh dạn là mở một con đường, khám phá một con đường, dẫn thân vào một con đường đi tìm kiếm Chúa. Con đường đi tìm kiếm Chúa, ông lặn lội từ phương Đông mà đi đến. Đến đâu? Từ phương Đông đến phương Tây. Từ phương Tây đến phương Đông. Từ phương nào đến phương nào thì không biết, nhưng mà phải là xa rồi, đúng không? Từ phương này đến phương kia rồi. Chấp nhận được cái hành trình xa, một hành trình dài, và nhất là đi mà không biết rằng sẽ đi đâu. Đi dẫn thân ra đi, đừng đi tìm kiếm Chúa là như vậy. Chúng cho mình thấy rõ, tỏ tường như là 2 với 2 là 4. Nhưng chị em mình cũng vậy, đi theo Chúa đâu có đơn giản như là mình đi từ nhà đến nhà thờ. Có những người thuộc lòng rồi, đi từ những người mù đó, họ thuộc đường rồi, họ cứ nhắm mắt là họ cứ đi thôi. Cho nên tôi đến tôi thăm một anh bạn, bố anh thì bị mù, mù cũng phải 20 mấy năm này rồi. Mà đến nhà tôi, nếu mà anh không nói thì không biết, tại vì ông bị mù là do thần kinh, mắt thì vẫn mở như thường, nhìn thì không biết. Mà ông đi lại, ông rót nước, ông mời mình mọi cái như thường, ông làm như là thường hết, không biết là ông bị mù. Nếu mà nói chuyện ra thì mới biết là ông ấy bị mù. Mà tại sao ông bị mù mà sao ông làm như là mắt sáng vậy? Bảo là tại vì con thuộc lòng hết rồi cha. Con dặn nhà là cái gì đến làm đâu thì để yên làm như thế đó, đừng có thay đổi, đừng có di chuyển. Là ông làm cái một, đâu cái bình nước, đâu cái ổ cắm điện, đâu cái hộp quẹt, đâu cái bật lửa, nào cái quần, cái áo, cái tủ, cái nào để đâu, ý cha như vậy, làm cứ vậy làm, như là người sáng mắt vậy. Thì ta thấy là nếu mình đi tìm kiếm Chúa, đâu phải là như mọi cái nó quen thuộc như vậy đâu, phải không? Không phải là như mọi cái nó quen thuộc, đây biết đây là quẹt trái, đây quẹt phải, không biết đang đi thấy đụng tường, Chúa sao trở ngại này, khó khăn quá này Chúa, vượt đi con, lại vượt, vừa xong rồi đi ngang cơ kia lại thấy lại, Chúa cái vực thẳm này sao đi đây, ráng con, nhảy nổi không, nhảy cái té sao Chúa, tao đứng cho tao đỡ nhảy, em dám nhảy không? Nếu không nhảy thì từ đến đó mà đứng đó chán thì đi về, lại đi lối khác mà về thì lại chẳng gặp được Chúa. Cho nên ba các nhà đạo sĩ ấy, các nhà chiêm tinh ấy đi tìm kiếm Chúa là phải lặn lội lắm. Mà người ta nói rằng yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, yêu nhau chẳng ngại đường xa gì nữa, yêu nhau chẳng ngại xa, sợ đường xa ướt mưa anh sẽ đưa em về. Nếu mà mình sợ đường xa ướt mưa thì có Chúa đưa mình về, một cái dám tin vào chuyện đó đấy. Mà nếu mà không có yêu thì mấy núi chẳng dám trèo, không có thương mấy sông cũng chẳng lội, và không có quý thì mấy đèo cũng chẳng dám qua. Phải có thương, phải có quý, phải có mến thì mới dám băng đèo, vượt suối, vượt rừng mà đến với nhau được. Thì ba ông ấy có một cái lòng khao khát, những nhà đạo sĩ ấy có một lòng khao khát đi tìm kiếm Chúa, giống như chị em ngày hôm nay chúng ta đến đây là một lòng khao khát, khao khát tìm kiếm Chúa để được gặp gỡ Chúa. Mà sao nó gian truân quá, sao nó nhiều trở ngại quá, sao nó lắm cám dỗ quá, rồi ma quỷ nó tìm mọi cách nó cản phá, nó tìm mọi cách nó cản trở, nó tìm mọi cách mà nó làm cho mình nản chí, nản lòng. Nào có vững tin để mà đi. Và nhất là có nhiều lúc tôi bị cái cám dỗ, bị cái cám dỗ đi vào cái con đường dễ dãi, đi vào cái con đường thoải mái, đi vào cái con đường tìm kiếm sự hỗ trợ của người thế gian, tìm kiếm sự nâng đỡ của quyền lực thế trần. Bằng chứng là các nhà đạo sĩ có đến thẳng Jerusalem không? Có đến thẳng Bethlehem không? Mà đến đâu? À, ta thấy tính tự nhiên của con người là vậy thôi. Ngưu thì tâm nghiêu, mã thì tầm mã. Những nhà đạo sĩ mà thì phải đi tìm ai để mà hỏi? Tìm vua. Chứ ai đi hỏi dân làm cái gì? Chân đi tìm vua. Đây, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Jerusalem. Thay vì đến Bethlehem thì họ đi đến Jerusalem, tại vì Jerusalem nó giàu hơn, Jerusalem nó sang hơn, Jerusalem nó đẹp hơn, Jerusalem nó giỏi hơn. Còn Bethlehem nghèo, xấu xí, hèn hạ, chẳng ai biết tới là gì. Đi tìm, người ta đi tìm những cái nơi mà vị cứu tinh sinh ra thì phải tìm cái chỗ nào mà nó nổi tiếng, phải không? Một vị vua mà cứu chúa mà, thì phải là ở, theo cái ông, các ông suy nghĩ là phải ở lâu đài nguy nga tráng lệ, lầu son cắt tía. Cho nên đi tìm vua mà hỏi và đến cái chỗ sang trọng mà kiếm, tìm vua mà hỏi đến chỗ sang trọng mà kiếm, đi đến Jerusalem và gặp vua Herode. Chứ ngày hôm nay mình cũng vậy không? Cũng thế thôi. Bây giờ nếu mà chị muốn xin cho con chị vào trong trường đại học thì chị gặp ai? Giám đốc, gặp hiệu trưởng. Chứ có gì ai đến gặp cái ông này, chị làm vệ sinh ở trường đại học phải không? Chị giúp con tôi cho cháu nó vào đại học. Có ai làm vậy không? Không, tìm hiệu trưởng. Hiệu trưởng mà không xong thì tìm đến ai? Đến bộ trưởng. Hiệu trưởng không xong thì đến bộ trưởng chứ. Bộ trưởng không xong thì đến ai? Đến quốc trưởng. Thấy không? Mà nếu không xong thì sao? Chào Long. Bí quá mới tìm tôi thấy không? Đấy nha, biết ngay mà, đấy nha. Tìm tôi từ đầu là xong rồi. Tôi thường tôi quá mà. Nghĩ là phải thủ trưởng với lại bộ trưởng với lại thứ trưởng với lại quốc trưởng. Còn cái thằng mà bị đánh trưởng này thì không tìm. Anh chị em thấy con người ta ngày hôm nay theo kiểu thế gian là như vậy. Từ đó mình mới thấy rằng là đường lối của Chúa nó cứ ngược, phải không? Nó cứ ngược đời, nó cứ ngược dòng, nó cứ nghịch lý. Mình thì thích gì nó xuôi đường, xuôi dòng, nó thuận lý. Đường lối của Chúa thì cứ ngược đời, ngược dòng, nghịch lý. Chính vì thế mà người theo Chúa còn là bao nhiêu? Tại họ sợ lộn ngược dòng, xuôi dòng ấy, còn chưa thèm anh muốn đi mà đi, cứ đi thế này thì sao đi cho nổi, đâu còn bao nhiêu. Vì vậy mà Chúa bảo khi mà con người đến, liệu còn lòng tin trên trái đất này hay không, và ai bền đỗ đến cùng thì mới được cứu thoát, mới được cứu độ. Con đường đi tìm gặp Chúa nó cũng trần ai khoai củ lắm thưa anh chị em. Có lúc mình tưởng như là nắm bắt được rồi mà cuối cùng lại không thấy. Không thấy. Vì Chúa ở đâu? Chúa ở đâu? Ở khắp mọi nơi, ở đâu? Bà này học giáo lý bao nhiêu năm rồi? Hỏi Chúa trời ở đâu? Hỏi Chúa ở khắp mọi nơi sao ta không thấy? Đó, học giáo lý hồi xưa nó thấy cũng hay lắm. Thưa vì là tính thiêng liêng nên ta không thấy, không biết được. Mình tưởng rằng nắm bắt được Chúa, tại vì mình đã vật chất hóa Chúa, đã giới hạn Chúa vào trong một cái môi trường, vào trong một cái không gian, vào trong một cái thời gian. Mà Chúa thì vượt ra ngoài không gian, vượt ra ngoài cả thời gian, ở khắp mọi nơi và ở mỗi nơi, khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có Chúa, và ở mỗi một nơi, mỗi một nơi. Khi nào mà ta có lòng tin thì ta nhận ra Chúa. Khi nào mà ta có lòng yêu mến thì ở đó có Đức Chúa Trời, đúng không? Đâu có tình yêu thương,
ở đây có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, ở đây có ân sủng người. Đâu có tình bạc ái, thì Chúa chúc lành không nơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đây chưa tràn nguồn vui.
Các nhà đạo sĩ đi tìm kiếm Chúa theo cái kiểu của các ông, theo kiểu của con người. của suy lý tự nhiên của con người, của trần gian. Còn Chúa thì tỏ mình ra theo kiểu của Chúa. Ta đi tìm Chúa theo kiểu của mình. Chúa tỏ mình ra theo kiểu của Chúa. Chính vì vậy mà không bao giờ gặp được nhau. Nếu ta không chịu thay đổi, ta không chịu thay đổi, không đúng rồi, sai rồi, chật đường đời rồi, bỏ cái kiểu suy nghĩ đó đi, bỏ cái lối ứng xử kiểu thế gian đi, bỏ cái tính toán kiểu thế gian đi, bỏ cái cách ứng xử của trần gian đi, mà học lấy cái bài học của Chúa, cách ứng xử của Chúa, cách tỏ mình ra của Chúa, thì ta mới gặp được Chúa, thưa anh chị em. Vì thế mà họ đến Herode, đến Jerusalem tìm vua Herode và hỏi: Đức vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy ngôi sao của người xuất hiện bên phương đông, nên chúng tôi đến bái lạy người. Nghe tin ấy, vua Herode bối rối và cả thành Jerusalem cũng xôn xao. Nghe nói thế, nhà vua thì và cả thành thì tại sao vua bối rối? Tại sao vua bối rối?
Sao mất ngôi?
Tại vì cái ông thần này, ông đến ông lại hỏi cái câu ác liệt là vua dân Do Thái mới sinh ra, mà ai đang làm vua dân Do Thái thời đó? Ta đây chứ còn ai? Herode chứ còn ai? Thế không ạ? Rõ ràng ta đây đang ngồi làm vua đây, mà lại đến hỏi vua dân Do Thái mới sinh ở đâu, vì tôi thấy ngôi sao hiện ra ở phương đông, tôi đến để bái lại người. Đáng lý ra mấy ông phải đến bái lại ai? Đây này, có đi tìm đâu nữa. Đôi khi chúng ta cũng muốn làm Chúa để cho người ta bái lại mình, đúng không? Phải không? Dễ bị cám dỗ vậy, dễ bị cám dỗ trở thành Herode. Mình chắc Herode chứ, nhưng mà trong người mình cái máu Herode nó có ghê gớm lắm. Muốn người ta đến, người ta suy phục, người ta bái lại mình, đúng không? Muốn kiểm soát người khác, muốn nắm hết quyền lực, bao trùm hết mọi người, điều khiển mọi người. Đó là máu Herode ấy gì? Và khi mà nghe có một ai mà lên tranh cử với ta đó, là bắt đầu ta bối rối giống Herode. Nghe một cái ai mà giỏi hơn ta, nghe một cái ai nổi tiếng hơn ta, nghe một cái ai hay hơn ta, cái gì đó mà nó hơn ta là ta bắt đầu ta bối rối và phải tìm cách mà giết mà triệt. Mà Herode khéo. Ta coi cái ông khéo như thế nào. Còn cả thành thì xôn xao, vua thì bối rối, mà thành thì xôn xao là sao? Hả? Dân xôn xao là sao? Trời cao hay đồ xương xuống, là bao nhiêu ngàn năm họ đang mong đợi đấng cứu thế đến. Chứ bây giờ mấy cái ông này ông đến mà ông bảo là tôi nghe và là tôi thấy, tôi cảm, tôi điều tra, tôi nghiên cứu thấy ngôi sao xuất hiện ở phương đông, và vậy là vua dân Do Thái mới sinh ra, là cả thành nó xôn xao đi. Ồ, vậy thì Chúa sắp đến rồi, chờ đợi bao lâu nay Chúa đến rồi. Và đối với họ, Chúa đến để làm gì? Giải cứu họ khỏi cái gì? Khỏi nô lệ của ai? Nô lệ của La Mã. Herode chỉ là tay sai thôi, ngu vừa nhìn thôi. La Mã đang đô hộ đất nước Do Thái, cho nên họ mong đợi nhà vua ấy đến để mà giải thoát họ khỏi ách nô lệ của đế quốc La Mã, và là làm cho họ trở thành một quốc gia hùng cường, đi thống trị lại người khác. Thì họ xôn xao, cái này sắp ngon rồi đó nha, chuẩn bị chưa, chuẩn bị hết chưa, xôn xao, vua sắp đến rồi, mỗi thằng kiếm một chỗ đi, rối tinh cả lên. Vẫn chỉ là kiểu trần gian. Cái xôn xao ấy là kiểu, vẫn là kiểu trần gian. Chứ không phải cái xôn xao là lạy Chúa con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Cái khao khát, cái đợi chờ, cái xôn xao phải là cái xôn xao đó kìa. Mà là cái khao khát, cái xôn xao đợi chờ của người yêu mà mong gặp người yêu. Cái bài hát gì đó, giọt mưa trên lá nước mắt mẹ già, rồi có câu gì đó, giọt mưa trên lá cuống quýt giặt rào bối rối bồi hồi anh biết yêu lần đầu. Giọt mưa trên lá nghĩa là lã chã đầm đề xong rồi bối rối hồi hộp giặt rào để em biết yêu lần cuối lần đầu gì đó. Đại khái là khi mà yêu nhau thì người ta mới có sự bối rối, có sự cuống quýt, có sự là xôn xao chờ đợi như vậy. Còn đây là họ chờ đợi vẫn cứ theo kiểu của trần gian xôn xao. Dĩ nhiên là mình không loại trừ là cũng có những người thực sự cũng khao khát thật Chúa, cũng có tình yêu mong đợi đứng cứ thế đến. Mà rõ ràng là khi mà Chúa đến thì họ đâu có tiếp đón đâu. Thế chưa? Vì cái xôn xao gọi là chỉ là xôn xao theo kiểu trần gian. Này này, Đức Giám Mục sắp đến rồi đó, ra mà rước đi. Đức Giáo Hoàng sắp đến rồi đó, ông Tổng thống sắp đến rồi đó, ông vua sắp đến rồi đó. Chỉ là cái xôn xao đó thôi. Còn cái xôn xao mà đứng từ trời mà xuống, cái hồi cái đất đứng mà đất với trời sẽ chưa đồng đêm
nay Chúa con thần anh con thờ
vậy. Nếu mà cái xuân sao thánh thiện và cái xuân sao mà thấy được đất với trời sẽ chịu đồng, đêm nay Chúa con thần thánh tôn thờ Giáng sinh, họ không có được cái xuân sao đó. Biết là chị em năm nay thì tôi cũng như chị em mỗi người chúng ta mừng lễ Giáng sinh năm nay, mình có được cái xuân sao đợi chờ đó, khép nép khối cuống quýt giặt rào đợi chờ của người yêu mà hẹn người yêu đến gặp hay không. Khi mình đến với hang bé đá Bethlehem, mình có thấy rằng là lòng mình nó xôn xao đến cái điều đó không? Hay là chỉ có xôn xao theo kiểu của dân thành Jerusalem, xôn xao vì là sắp được lãnh lương, xôn xao vì là giá điện nó tăng, xôn xao là vì cuối năm nay hàng nó ế. Đấy thưa chị em, mình theo Chúa, những cái xôn xao của mình là những cái xôn xao nào? Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Tại Hê-rô-đê này ghê không? Triệu tập tất cả những thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: tại Bê-lem miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ có chép rằng: phần ngươi hãy Bê-lem miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăm dắt Israel dân ta sẽ ra đời. Bây giờ vua Herod bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bethlehem và dặn rằng: xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về hài nhi, và khi đã tìm thấy xin báo lại cho tôi để tôi cũng đến bái lại người. Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Thấy Hê-rô-đê giỏi không? Siêu không?
Siêu
chứ phải không? Bối rối bên trong, mặt ngoài tỉnh bơ. Bối rối bên trong, chết rồi, kiểu là sắp có một tay nó đến nó chiếm mất ngai vàng của mình rồi. Nhưng mà ngoài mặt tỉnh bơ, với tất cả các đạo sĩ, những nhà thông luật đến tìm hiểu cặn kẽ coi là cái việc đó xảy ra như thế nào, ở đâu. Và họ cũng đơn sơ hồn nhiên trả lời là ở Bethlehem, vì có lời sách ngôn sứ nói rằng ngươi Bethlehem, ngươi là thành nhỏ nhất, nhưng mà tự nơi ngươi đấng cứu tinh sẽ xuất hiện. Đừng coi thường Bethlehem, đừng coi thường Bethlehem. Đôi khi chúng ta cũng đừng có coi thường những người nhỏ bé, coi chừng những người nhỏ bé đấy lại là chính Chúa đấy, coi chừng người hành khất ấy là chính Chúa đấy, coi chừng cái ngôi làng nhỏ bé ấy lại là nơi mà Chúa hạ sinh đấy, coi chừng cái nhà đó lại là nhà mà Chúa đến thăm đó, chứ không phải là cái biệt thự bên cạnh. Coi chừng cái đó thưa anh chị em. Và Hê-rô-đê lại bí mật. Nếu mà công minh chính đại có cần thì phải bí mật không? À, có ý đồ thì mới bí mật chứ phải không? Có ác ý gì đó thì mới bí mật chứ phải không? Nên bí mật vời các nhà đạo sĩ đến và hỏi cặn kẽ ngày giờ ngôi sao xuất hiện. Và thêm một câu phòng là gì? Câu đi tìm đi nha. Khi mà tìm được rồi nhớ báo lại cho tôi biết, để tôi tìm đến mà bái lại. Nghe được không? Bà vua tin không? Tin. Nghe nhà vua nói thế họ liền ra đi. Họ nắm được những cái tư liệu rồi, nắm được những cái dữ kiện trong tay rồi, là phải đến ở Bethlehem chứ không phải ở Jerusalem, ở Judea chứ không phải là ở Bethlehem, chứ không phải là ở Jerusalem, chứ là phải đi tìm đến đó. Họ đi chậm đường dày rồi. Nghe nhà vua nó thấy họ liền ra đi. Cái người mà có đầu óc cởi mở, người mà có học hỏi hiểu biết thì là người dễ lắng nghe và đón nhận những ý kiến của người khác. Còn nếu mấy ông đạo sĩ này, mấy ông chiêm tinh này cho rằng ta giỏi lắm rồi, còn phải hỏi ai nữa, thì muôn đời không tìm ra Chúa đâu. Cho nên rất cần có sự đối thoại, rất cần có sự chỉ dẫn, rất cần sự giúp đỡ của những người khác trên hành trình đi tìm kiếm Chúa. Đừng nghĩ rằng ta biết hết rồi, đừng nghĩ rằng ta đúng rồi. Đó, ông đúng rồi đó, mà tại sao ông không đi về Bethlehem mà ông đi về Jerusalem? Thấy không? Đó, ông giỏi đó, tại sao ông đi phải đến để hỏi làm cái gì? Phải chấp nhận rằng mỗi người đều có những cái giới hạn của mình. Cho nên không biết thì hỏi, có ngại ngần gì hết. Mà hỏi rồi, hiểu rồi thì phải làm. Cho nên nghe nhà vua nói thế họ liền ra đi. Chứ còn hỏi rồi, này ở đâu ông? Bethlehem, mình Judea. Tôi nghe thế này, trời ơi, tôi tưởng ở đâu chứ Bethlehem cái làng nó bé xíu, cứu Chúa nào mà sinh ra. Tôi học hỏi, tôi hiểu biết quá rồi, không thể nào mà một vua mà lại sinh ở cái làng Bethlehem nó được. Thôi ông hỏi tôi nói miệng lại cái thì thôi, không có gì thay đổi cả. Ông lại tiếp tục mò mẫm tiếp, mò mẫm ở trong cái dốt nát của mình mà tưởng là mình biết hết mọi sự. Hành trình tìm kiếm Chúa, không có ai là người mà cho rằng ta là người nắm vững chân lý rồi. Chúng ta đều là những người đang đi tìm kiếm chân lý, học hỏi hiểu biết và học hỏi lẫn nhau. Thưa anh chị em, tôi biết một, anh biết một, hai cái một cộng với thành hai. Anh không thể biết hết tất cả hai được. Mỗi người có cái giới hạn của mình và mỗi người có cái lĩnh vực của mình. Vì thế mà mình tôn trọng sự hiểu biết của người khác, đón nhận sự hiểu biết của người khác và lắng nghe, chấp nhận thì mình sẽ được nhân cái sự hiểu biết đó lên. Còn nếu mà mình cứ cố chấp, tôi biết năm rồi và đủ rồi, thì suốt đời chỉ có năm thôi. Mà nó cứ cùn còn 4, còn 3, còn 2, còn 1. Nhưng mà tôi biết 5 rồi, tôi biết rằng còn cả 500, 5 ngàn, 5 triệu hoặc là 5 tỷ nữa cơ. Chứ không phải chỉ có 500 này không thôi. Vì thế mà học hỏi hiểu biết đi, lắng nghe đi và làm theo đi. Mời ông lại ra đi. Và khi mà ra đi như vậy thì cái gì xuất hiện tiếp? Ngôi sao lại xuất hiện và dắt ông ấy đến. Ta nghe tiếp. Nghe nhà vua nói thấy họ ra đi, bây giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Chúa dẫn đường cho chúng ta đến tận nơi nhớ. Chúa đâu có bỏ đâu. Có lúc Chúa thử thôi, thử coi mình tin vào Chúa hay tin vào thế gian thôi. Nếu mà mấy ông chỉ tin vào Herode, chỉ tin vào Jerusalem thì sẽ không bao giờ đến được Bethlehem. Họ ra đi và ngôi sao họ thấy ở phương đông lại dẫn đường họ đến tận nơi hài nhi ở mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà thấy hài nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lại người. Rồi họ mở bảo tráp lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Vàng, nhũ hương, mộc dược là những thứ để dâng tiến cho vua, để dấu chỉ mỗi người chúng ta mừng lễ hiển linh, mình cũng như là ba vua như là nhà đạo sĩ, như là các nhà chiêm tinh, hành trình tìm kiếm Chúa. Và khi gặp Chúa rồi, mỗi người anh chị em mình tự hỏi, tôi có gì để dâng Chúa? Mà anh chị em gặp gỡ một người trong cái hành trình đi tìm kiếm Chúa, hành trình đi giới thiệu Chúa cho mọi người, ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta, mỗi người tín hữu. Chúa nói Faustina, khi mà Chúa tỏ mình ra cho Faustina và trao cho Faustina cái sứ vụ là đi loan báo lòng thương xót Chúa cho toàn thế giới này. Và Chúa nói Faustina rằng, con hãy nói với tất cả những người tín hữu là mỗi người có bổn phận phải loan truyền lòng thương xót Chúa cho người khác bằng bất cứ phương tiện nào. Phần thiếu sót còn lại, chính Chúa là người sẽ bù lấp. Các ông đạo sĩ, các nhà chiêm tinh đã cố gắng đi tìm kiếm Chúa bằng những cái phương tiện có trong tay, và Chúa bù lấp thiếu sót của các ông ấy bằng ngôi sao dắt đường. Có ngày hôm nay có rất nhiều anh chị em đã dấn thân trên cánh đồng truyền giáo, cánh đồng loan truyền lòng thương xót Chúa, cánh đồng đem ánh sáng của Chúa đến cho những người lương dân, những người chưa nhận biết Chúa, hoặc là cho những người công giáo mà chưa nhận biết lòng thương xót của Chúa. Trong đó có linh mục, có tu sĩ, và đặc biệt là rất nhiều anh chị em giáo dân nam cũng như nữ ở Việt Nam cũng như ở nước ngoài, họ đang dấn thân rất là hăng say, nhiệt tình trong cánh đồng truyền giáo lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người. Chúng ta trong một tràng pháo tay để gặp gỡ người quen. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì.
Vâng, con kính chào cha, kính chào cộng đoàn. Thì con tên là Anna Lý Thanh Hương, ở giáo xứ Sơn Trà, thuộc Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai. Năm nay con 33 tuổi, làm công nhân tại khu nghiệp 2 Biên Hòa, Đồng Nai.
Con biết đến lòng thương xót Chúa từ bao giờ, như thế nào, và con đã đi loan truyền lòng thương xót Chúa là sao, chỉ kể cho mọi người.
Vâng, thì trước tiên là khi biết đến lòng thương xót Chúa thì con đọc trong cái cuốn thông điệp lòng thương xót Chúa có tại nhà. Thì cái thời gian mà con đọc cuốn đó thì lúc đầu con cũng không có cảm nghiệm được nhiều, đọc cho biết thôi, xong rồi để lãng quên một thời gian. Sau đó thì tình cờ con có xuống giáo xứ Hải Dương. Thì rồi thời gian đó thì cha Long còn ở dưới giáo xứ Hải Dương, dưới Biên Hòa. Thì tham gia những cái điểm hẹn Giê-xu và những thánh lễ cha giảng. Thì bắt đầu con mới cảm nghiệm về lòng thương xót Chúa. Và từ đó bắt đầu sự hướng dẫn của cha thì con mới hiểu thêm về kinh lòng thương xót Chúa. Và sau đó một thời gian thì trong cái thời gian đó thì con cũng gặp rất là nhiều biến cố trong cuộc đời. Nói chung là tâm trạng nó không có được vui, nó không có biết là mình phải bám víu ở đâu nữa để mình vượt qua cái nỗi đau đó. Thì trong một lần con đi tham dự thánh lễ, thì lúc mà con quỳ gối thì con ngước nhìn lên thánh giá, và con tự dưng lúc đó con cảm nghiệm được rằng Chúa rất là yêu thương con, mặc dù rằng con đã phản bội Chúa biết bao nhiêu lần, qua những lúc mà làm sai trái hay là xúc phạm đến Chúa, nhưng mà Chúa vẫn luôn luôn tha thứ và không bao giờ bỏ rơi con. Cho dù có ai phản bội con đi chăng nữa thì Chúa cũng không bao giờ phản bội con. Thì sau đó thì khi mà cha chuyển về trên nhà thờ giáo xứ Chí Hòa thì con vẫn lên tham dự vào mỗi buổi thứ năm. Thì sau đó tự nhiên một thời gian con trở về quê, thì lúc đó thì quê của con là mãi cái gốc ở Quảng Ninh, ở Móng Cái á. Thì ngày hôm đó thì sau bao nhiêu năm rồi không có về thăm quê ngoại ngoài đó, thì bữa đó con mới dự định là sẽ về thăm quê. Thì trước khi mà về thăm quê thì trong đầu con chỉ nghĩ là tại sao mình không mang ảnh lòng thương xót và tất cả những gì mà ra quê mình để mà truyền bá lòng thương xót ngoài đó. Thì khi mà bắt đầu con suy nghĩ như vậy thì con trình bày với lại cha Long, và cha ủng hộ cũng như là cha giúp đỡ con mọi mặt để con có thể là thực hiện cái ý tưởng đó. Mặc dù con cũng không biết là khi mà ra ngoài đó rồi thì cái công việc loan truyền lòng thương xót của mình như thế nào, bởi vì là từ nhỏ giờ con chưa về quê lần nào. Mặc dù quê ngoại ngoài đó nhưng mà vì gia đình chuyển vào trong đây sống thì con cũng chưa về lần nào. Và khi mà con lên thì cha cũng động viên là con cứ về, và cha cũng chuẩn bị đầy đủ tư trang cho con, sách và ảnh để con về đó.
Hành thì... trang chứ không phải tư trang.
Hành trang. Rồi khi mà con về thì thật sự là con chỉ suy nghĩ được có chừng 2 tuần thôi. Mà con về ngoài nhà thì cũng mất mấy ngày rồi. Bởi vì từ đây con về là nếu mà con đi xe đò là hơn 2.000 cây số thì phải là hơn 2 ngày đêm con mới tới. Thì khi về đến đó thì con vô cha xứ thì cha bữa đó cha lại không có nhà. Mà lúc đó thì con cũng rất là lạ lắm, con cũng chẳng biết là thế nào, con mới quay về nhà cậu con. Thì cái lúc mà con về nhà cậu thì ở ngoài đó con cũng không biết là mình làm sao mà để có thể là diễn giải hoặc là trình bày cái kinh, chuỗi kinh làm thứ sót cho cộng đoàn. Thì con cũng cầu xin ơn Chúa là giúp con. Thì cũng may là em con đi học mà ở trên Hà Nội thì là về nghỉ hè. Lúc đó là tháng 6 thì con mới nhờ em con là đánh máy cho chị cái chuỗi kinh này như thế này. Thì em con cũng đồng ý giúp. Và trong khi đó thật sự là bên ngoại con là ngoài đó không ai có đạo. Mẹ con là theo bố, theo đạo bố, cho nên là ở ngoại là coi như là không ai có đạo hết. Nhưng mà em vẫn rất là vui vẻ và nhận lời giúp con cái bản kinh đó. Thì sau đó sang ngày hôm sau thì con mới trở ra về giáo xứ Trà Cổ gốc ở ngoài Móng Cái. Và bữa đó con có gặp được cha xứ ở đó và con trình bày. Nhưng mà phải nói là một ơn Chúa rất là lạ lùng. Bởi vì ở đó ai cũng nói là cha xứ ở đó rất là khó tính và rất là khó gặp được ngài. Nhưng mà con vô cái con gặp được ngay. Và con chỉ trình bày qua cái ngài mới hỏi con là thế con ở dự định ở đây bao lâu. Và con nói là thưa cha con ở đây một tuần. Thì cha bảo vậy là bắt đầu tối mai con ra đây luôn, con sẽ hướng dẫn cho cộng đoàn kinh lòng thương xót Chúa. Rồi ngay tại thời điểm đó thì tự dưng con có một cái niềm vui vỡ òa trong lòng. Mà nó mừng rỡ và nó không thể tả được. Bởi vì là trước khi mà vô gặp cha thì ai cũng nói là cha khó tính lắm, con không gặp được đâu. Mà không có thể nào mà làm được cái công việc này ở đây. Bởi vì ra đấy một thân một mình mà ở bên ngoại thì là hầu như là không ai hiểu cái công việc của mình rồi. Thì đến lúc mà cha nói như vậy thật sự là con tạ ơn Chúa ngay giây phút đó luôn. Và con cảm nghiệm được thật sự là chính lòng thương xót Chúa muốn cho những cái người dân ở đây là biết đến lòng thương xót Chúa. Mà ngay ở giáo xứ Trà Cổ thì là giáp biên giới với Trung Quốc luôn. Cho nên là cái công việc và về đạo đức của mình thì thật sự ở ngoài đó các cha rất khó khăn trong việc mà một cha thì coi rất là nhiều xứ. Cho nên là và cũng không ai biết là đến chuỗi kinh lòng thương xót nhiều cho lắm. Chỉ có một vài người thôi, nhưng mà để cộng đồng mà đọc kinh thì không được. Cái là cha có lời mời như vậy đó, con mới bắt đầu ra tới thứ hai. Thì con hướng dẫn với cộng đoàn. Ngay cái buổi tối đầu tiên con ra, thật sự là con thì ở đây cũng chỉ đi làm công nhân thôi. Chứ còn ra để mà đứng trước cộng đoàn, để mà làm sao mà mình diễn tả được hết cái lòng thương xót Chúa cho cộng đoàn thì đó là một cái vấn đề rất là khó khăn đối với con. Nhưng mà lúc mà vô nhà thờ thì con thật sự là con rất là sợ, rất là run. Tại vì cha kêu gọi mọi người đi rất là đông. Thế nhưng mà lúc đấy con lên con cũng chỉ biết cầu nguyện với lòng thương xót Chúa là xin Chúa hãy giúp con, để cho con có thể là nói với mọi người về lòng thương xót của Chúa. Và lúc đó con cũng không biết phải nói là ơn Chúa Thánh Thần để mà con nói được. Chứ bây giờ con cũng không biết vì sao con có thể mà diễn giải cho mọi người được. Thì sau đó đúng một tuần thì con ở đấy cùng với cộng đoàn để mà chia sẻ cũng như là giới thiệu mọi người về kinh lòng thương xót Chúa. Thì hết một tuần đó thì con cũng rất là ước ao cho cộng đoàn ngoài đó có một cái bức ảnh lòng thương xót Chúa để mà khi con về rồi cộng đoàn có thể ở lại cầu nguyện với lòng thương xót Chúa một cách đầy đủ hơn. Thì con cũng có gọi điện về cho cha Long, xin ngài giúp con cái bức ảnh lớn. Thì ngài cũng giúp con là gửi theo xe để ra đấy cho con. Thì trên đường mà con lấy ảnh mang về cho giáo xứ Trà Cổ thì bữa đó là con lấy được lúc đêm. Sáng sau sáng chủ nhật đó con xuống dưới chỗ Quất Đông cách giáo xứ Trà Cổ phải mười mấy cây số. Thì lúc buổi sáng con bắt đầu xuống nó lấy ảnh về thì trời mưa tầm tã rất là lớn. Và ở đó thì con cũng không biết làm sao mà đón xe đò hoặc là đón xe gì đi để mà đi tới được cái nhà thờ Trà Cổ cả. À, lúc đó trời mưa rất lớn thì con cũng rất là lo, thì con cầu nguyện với Chúa này. Lạy Cha hằng hữu, con xin dâng lên Cha mình và máu, linh hồn và thần tính của con rất yêu dấu Cha là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới. vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót con và cho trời tạnh mưa. Thì thật sự là bởi vì là lúc đấy ngoài đó là mưa và lụt, rất là mưa rất lớn, nói chung là nước ngập đường hết, con không có thể nào đi được và con cứ cầu nguyện liên lý mãi như thế. Thì khoảng chừng là phải nói con chưa lần chùa hết nữa 50 kinh thì trời tạnh mưa. Nhưng mà khi mà bắt đầu con ra thì con cũng không biết là đón xe rồi, tại vì lúc trời sớm lắm. Thì có một cái chị đi ngang qua, cái con mới vẫy đại là con xin nhờ đi qua Giang xuống nhà thờ Trà Cổ. Thì chị bảo chị không đi xa như vậy, chỉ đi một đoạn thôi. Con bảo vâng, vậy thì cho con đi một đoạn. Thế con đi một đoạn thì trời lại mưa lớn chứ. Mà trong khi đó sách và ảnh thì con cầm ở bên tay thì con chỉ sợ ướt thôi. Thế con mới nói chị ơi cho em chú mưa đi, có thì em ướt hết tài liệu của em. Cái chị mới cho vô cái nhà bên cạnh. Mà lúc đó mưa còn lớn hơn lúc đầu con ở nhà nữa. Thì con lại bắt đầu tiếp tục với chuỗi kinh làm thương xót Chúa là xin Cha thương xót con và cho trời tạnh mưa để có thể con đến được với giáo xứ Trà Cổ. Thế là con cầu nguyện đến đúng chủ thứ ba thì trời bắt đầu ngớt mưa. Thì con đi ra thì lúc bắt đầu trời cũng hừng sáng lên thì xe chạy ngang qua này. Thì con cũng không có để ý nữa nhưng mà con cứ vẫy đại. Thì có một cái xe không có đầy biển gì trên xe hết. Thì xe dừng lại rồi cho con lên xe. Thì con cũng nói là cho con tới chợ Móng Cái. Thế con xuống chợ Móng Cái xong thì anh tài xế đó, anh con mới hỏi là thế bao nhiêu tiền em gửi, anh bảo là thôi khỏi, không có lấy tiền. Thế là con xuống đó thì ngay tại cái chợ đó thì nước ngập, xe máy qua không có được, nếu mà qua thì chỉ có giác bộ thôi. Thì con lại cầu xin tiếp là vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, xin Cha thương xót con và cho con có xe tới nhà thờ Trà Cổ. Cái thì thật sự là con chỉ lần chuỗi chưa tới một chục kinh à, có một cái xe buýt tới. Tại vì lúc đó là coi như là đường ngập hết rồi. Thế là xe buýt tới, thế là con lên. Và cũng có một số người lên, khoảng mười mấy người á, lên chuyến xe buýt đó. Nhưng mà khi mà tới chợ Móng Cái rồi, từ cái mà bến xe qua chợ Móng Cái thì chỉ mất vài phút thôi. Thì người ta lần lượt ta xuống hết. Và lúc đó chỉ còn có một mình con ở trên xe. Thì trên đoạn đường từ chợ cho đến nhà thờ Móng Cái thì con cảm nghiệm là chính Chúa đang lái xe đưa con đến để con hoàn tất nốt cái công việc cuối cùng. Khi mà con đến đây để đem lòng xót Chúa đến, thì tới nhà thờ Trà Cổ thì con không kịp dự lễ nữa. Nhưng mà con cảm nghiệm được xuyên suốt một cái cuộc hành trình mà bắt đầu từ khi con có cái ý tưởng ở nhà, chính Chúa là người đã cho con cái ý tưởng đó. Cũng như khi mà tới được đến nơi, mất mấy tiếng đồng hồ, chỉ có trong vòng vài chục cây số mà con mới đến được. Đó là một quá trình. Trước tiên là ơn Chúa cho con đem lòng xót Chúa về đến giáo xứ Trà Cổ. Thì con về con bàn giao cho cha xứ xong thì cha xứ lại nói là thôi ở lại để hộ cha thêm mấy giáo họ và mấy giáo xứ, bởi vì một mình cha là tới 12 giáo xứ và giáo họ tất cả tổng cộng. Thì con bảo con không thể ở lại lâu được, thì có thể là con xin phép thêm mấy ngày nữa. Thì sau đó là con ở lại thêm mấy ngày để con đến các giáo xứ và các giáo họ của cha xứ ngoài Trà Cổ đó. Thì sau cái chuyến đó thì thật sự là con cũng về để con đi tiếp tục công việc của mình. Nhưng mà một thời gian sau con lại quay trở ra. Thì lúc đó thì con thấy là cộng đoàn lòng thương xót Chúa bắt đầu là cảm nghiệm được rồi. Cảm nghiệm được lòng thương xót Chúa, mặc dù thời gian con ở đó không lâu, chỉ có một tuần thôi. Và những ngày khác chỉ ở giáo họ khác 2 hoặc 3 ngày thôi. Nhưng mà cái giờ kinh lòng thương xót Chúa rất là ấm cúng và rất là sốt sắng. Rất là nhiều người xin ơn được, như chữa đau lưng hoặc là chữa đau chân mà bao nhiêu ngày tháng từ trước đó, trước khi con ra thì hầu như là đi khập khiễng. Nhưng mà sau đó thì có thời gian là con ra là người ta tạ ơn là vì những cái ơn mà người ta nhận được. Mà quan trọng nhất là đó là người ta cảm nhận được đến với lòng thương xót Chúa, người ta được bình an. Mà sau đó, từ đó trở đi thì con lại vô trong Hải Phòng và có một số giáo xứ ở trong đó. Thì thời gian đó con cũng đến và một kinh lòng thương xót Chúa đấy, thì có những giáo xứ bây giờ hiện tại là đọc kinh hàng ngày luôn, cứ đúng 3 giờ chiều là ở ngoài đó người ta đọc kinh hàng ngày luôn. Và chúng con vẫn liên lạc, mỗi khi mà có CD hoặc là có bài giảng mới của cha là chúng con đều gửi về đó để làm quà, cũng như để cho mọi người ngoài đó lại mở thêm lòng thương xót Chúa ở những cái nơi mà người ta chưa có đến được. Và bây giờ có những nơi mà người ta rất là ước ao, thật sự rất là ước ao là có dịp cha Long sẽ ra đó để mà cho mọi người một lần để mà gặp gỡ với cha, cũng như là cha chia sẻ những cái kinh nghiệm về lòng thương xót Chúa cho mọi người. Thì hiện tại bây giờ có những thứ rất là mong là sẽ có thêm những cái ảnh lòng thương xót và những cái sách hoặc là ảnh máy gì đó để cho những người già mà người ta không đọc chữ được, người ta vẫn có thể nghe cha giảng, người ta hiểu thêm về lòng thương xót Chúa. Tại vì có những nhà thờ con đến thì thật sự là người ta hỏi cái ảnh này là ảnh gì, bởi vì chưa khi nào mà người ta nhìn thấy ảnh lòng thương xót Chúa cả. Vâng, đó, cho nên là mình giới thiệu và mình cũng mọi người cũng ước mong là cha có dịp ra đó để mà có thể chia sẻ thêm về lòng thương xót Chúa cho mọi người. Thì hiện tại bây giờ cũng có một số giáo xứ rất là mong là sẽ được biết đến lòng thương xót Chúa, nhưng mà thời gian con thì nếu như mà tính như mình thì một năm chỉ có thể đi được một lần thôi, tại vì là còn công việc nữa. Phép con thì con chỉ nghỉ hết là con đi cái công việc của mình. Thì cái này là một hồng ân rất là lớn mà Chúa ban cho con. Trong khi đó con cảm thấy rằng con không có xứng đáng để mà loan truyền lòng thương xót Chúa. Và nhưng mà mỗi khi con gặp những chuyện gì buồn về gia đình hoặc là trong công việc của mình, thì chỉ khi đến với lòng thương xót Chúa thì con mới thấy là bình an và có một cái sức lực giúp con bắt đầu lấy lại cái tinh thần, và con lại ước ao là con lại được lên đường với lòng thương xót Chúa nữa. Thì đó con cũng chia sẻ với mọi người.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy có lạ. Mình nghĩ là phải cỡ chiêm tinh, cỡ đạo sĩ, cỡ học giả, học thức, học vấn gì đó phải không? Chứ còn cỡ một cái cô công nhân hạng bét này thì làm gì mà có thể mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, mà lại đến nói cho ông cha, rồi đến nói cho một cái xứ mình chưa bao giờ đến bao giờ và là lần đầu tiên như vậy, mà đến cả cái họ lẻ như thế mà hoa trái Chúa cho sinh sôi nảy nở ra càng ngày càng nhiều. Tôi thấy đường lối của Chúa nó lạ lắm thưa anh chị em. Chúa dùng những cái gì mà con người cho là đồ bỏ đi, những cái mà thế gian cho là khờ, là dại, thì đúng Chúa là sự khôn ngoan. Còn thế gian mà cho là khôn ngoan thì chỉ là sự điên khùng trước mặt Thiên Chúa mà thôi. Chúa có nhiều cách để mà Chúa dùng, để Chúa tỏ mình ra. Một người chị em của chúng ta đã cảm nghiệm được cái điều đó. Một cách hồn nhiên mà tôi thấy thích nhất là cái ghê lời cầu nguyện ấy, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô xin cho gì đấy, xin cho hết mưa, rồi lại xin cho xe có xe rồi gì đó. Đó, tôi thấy cái lời cầu nguyện rất là đơn sơ, và đó là cái tấm lòng của mình, cái tấm lòng của mình. Và Chúa chúc phúc cho những con người nhỏ bé, con người hèn mọn, con người đơn sơ như vậy. Và qua việc mà người chị em này làm, ta mới thấy được là tất cả là do bàn tay của Chúa làm. Mà Chúa mời gọi chúng ta cộng tác vào với Chúa, cộng tác vào với Chúa bằng cách là Chúa muốn dùng con như thế nào thì tùy của Chúa, tùy Chúa, tùy Chúa. À, một người đã đi chia sẻ ở Quảng Ninh, ở Hải Phòng, thì chúng ta gặp một người nữa đi loan báo lòng thương xót Chúa ở vùng khác nữa. Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, ở đâu, làm gì?
Dạ, con tên là con mắt ta Hoàng Thị Hồng Lan. Mà giờ thì con vẫn còn rối đạo.
Rồi, giờ vẫn còn có đạo
vẫn còn rối đạo
cho
rồi. Chúa thì không bao giờ mình biết được ý nghĩ của Chúa hay là cái gì của Chúa hết á. Cứ hàng nhà con á thì ngày nào nhà con cũng, và chồng con là người Scotland, và đạo Tin Lành, nhưng mà bây giờ thì vẫn đi đạo nhà thờ hàng tuần của đạo Công giáo. Rồi xong rồi con thì con có thằng con trai lớn, nó nhà con thì ở đây được một năm hai tháng rồi. Rồi thằng con trai lớn của con á thì nó đi học trường quốc tế, với con mới thấy là nó, con nghi ngờ là nó hút hít xì ke ma túy, mà con không có biết nó là hút hít cái gì. Thì con cứ nói với nó, con mỗi sáng cũng nhắc nó nhỏ đọc kinh, rồi nó cũng nói dạ đọc, rồi chưa nó không đọc. Rồi con cũng cầu xin Chúa, rồi con nhờ các gia cầu giùm con xin Chúa. Thì tự nhiên ngày 24 tháng 12 này nè, con cũng muốn nghĩ là Chúa ban sớm như vậy hay Chúa ngay trước ngày 24 á, là ngày 20 sau khi con đi cha lòng thương xót ngày 22 kỷ niệm cha về á, thế con mới cầu nguyện Chúa. Con nói Chúa ơi, con thì con ngu dốt, rồi con cũng không có biết cách dạy con á, rồi con không biết dạy sao cho đúng. Nếu mà Chúa, con cứ cầu nguyện về hoài, con cũng biết cầu nguyện đúng hay không, mà con cầu nguyện thì theo ý riêng của con thôi, nhưng mà Chúa cứ làm theo ý của Chúa đi. Rồi Chúa mới chị dạy cho con biết cách làm như thế nào, sẽ biết cách xin dâng theo thánh ý Chúa. Thế tự nhiên cái ngày 20, nếu mà nó có làm điều gì á mà Chúa thấy nó có lỗi không được thì Chúa cứ phạt nó đi, Chúa phạt nặng cho nó để cho nó đau đớn thì nó biết, nó mới quay về với gia đình con. Thế xong cái ngày 24, trưa ngày 24 á, nó mới ra tự nhiên cái nó giận dữ, rồi nó nói nó ghét gia đình này ăn cắp tiền của nó. Tại vì con thấy trong phòng nó có tiền mà con cứ lấy con dấu, tại con nó đâu có làm gì ra tiền mà làm sao có tiền, con sợ nó đi mua đồ bậy bạ. Rồi cái xong cái con, cái nó làm dữ, con mới nói là nếu mà con mà làm dữ như vậy á, nó là đánh ông ngoại, đánh luôn mâm. Cái con sợ quá, con mới nói là thôi con gọi, để mâm gọi điện kêu công an lại. Con gọi điện xuống lễ tân cái kêu người lên thì chỉ mới đầu chỉ nghĩ, ý nghĩ của con là chỉ hù thôi chứ con đâu có ngờ là Chúa làm nhanh như vậy đâu. Thế con mới nói là nhờ anh kêu giùm công an lại giải quyết nhà em á, con cháu đòi đánh ông bà cha mẹ. Cái mấy người nói đâu có giải quyết được chuyện này là chuyện trong gia đình, để ra trong gia đình giải quyết trong công an nào hết. Xong nói em chỉ kêu anh là hùng đó thôi, thì anh nhờ công an lại đi rồi em gửi tiền cà phê cho công an để công an giúp giùm, chứ giờ em cũng không biết làm sao. Mà em nói thì em cũng nghi ngờ thôi chứ em cũng có biết, em nghi ngờ là nó hút hít hay là gì đó em không biết, mà em chỉ cứ hù dọ thôi. Xong cái người ta nói công an không có ai giải quyết vụ này hết á. Cái em nói Chúa ơi vậy con phải làm sao. Cái xong cái dân phố, cái công an nói vậy thôi để nhờ dân phố lại hù nó thôi, rồi nhờ dân phố rồi lại giữ nó, dẫn nó đi. Cái nói thôi sẵn vậy thôi giờ nhờ công an giữ nó, rồi nói với công an là như nhà có nghi ngờ nó hút cần sa vậy đó, dắt nó đi giùm. Cái lên coi công an cũng khai thác nó, rồi xong rồi khai thác nó, xong rồi nhờ dẫn đi lên trên chỗ cai nghiện. Thì lên trên chỗ cai nghiện là ngày tối 24 á. Cái xong rồi cái con nhà con mới đi lên, cái con mới nói con không có ngờ mà đêm Giáng sinh vậy á mà Chúa ban cho con hồng ân lớn vậy. Dù là người đời thì phải đau buồn, rồi con mình mà bị như vậy thì mình phải đau buồn, nhưng mà con cứ vô nhà thờ cái đêm đó con cứ khóc hoài. Con nói con khóc là tại vì trong nhà thờ á nói là khi Chúa giáng trần thì xóa tan mọi bóng tối, rồi đánh tan mọi bóng tối, thì con nghĩ là đúng. Tại vì con nó đang nguyện ngập khúc cùng xa thì là bóng tối rồi, là ma quỷ đuổi nó ra, ma quỷ ra khỏi người nó, con nghĩ như vậy. Thế xong cái ngày 20 lên trển á, cái người ta mới nói là chị chỉ được thăm con chị một tháng một lần, rồi chỉ được nói chuyện điện thoại qua một tuần chỉ được gọi một lần thôi. Rồi cái con mới không, hôm trước lúc đó nữa con mới định là con đưa nó, con nhìn nó trên mạng Google á, con mới định đưa nó, con đâu biết quen biết ai đâu đây. Cái con mới định đưa nó vô làng Bình Minh, làng cai nghiện Bình Minh á. Cái con mới tự nhiên Chúa đưa cho con trước lúc đó thì Chúa có cho con gọi cho một cha đó mới nói là con mới kể sự việc cho cha đó nghe là con như vậy á, thì cha đó mới nói con là bây giờ cho nó nghỉ học đi, chứ học thì thật bây giờ con muốn con trải một năm, hay là con muốn con trải một năm học rồi nó cứu đời con, hay là con muốn cho con học hết năm rồi là hủy hoại cuộc đời nó. Cái câu đó cái con mới suy nghĩ hoài, con mới nói với chồng con là cha nói như vậy đó, mà Chúa chắc là cha phải qua ở, Chúa phải ở trong cha thì cha mới khuyên mình như vậy. Rồi xong cái con mới hỏi chị, cái con buồn quá con biết làm sao, con mới gọi điện cho cha. Con mới cha con thì con không có anh em gì hết, mà ba mẹ con thì cũng không hiểu biết nhiều mà già rồi, giờ con chỉ biết có trong nhà cha con có biết chỗ nào mà cái nghiện không cho con gửi lên. Cái cha mới nói để chờ cha hỏi cha khác, rồi cha khác cho con địa chỉ rồi đi lên. Rồi cái con gửi con lên, đi lên xong con gửi đúng ngay cái chỗ mà địa chỉ của cha Hoàng chỉ á. Rồi đầu con mới lên thì ba ngày sau là ngày hôm qua, cái người ta gọi điện cho con, cái người ta nói là hả thằng bé cũng hoang, rồi đi lên đem đồ lên, đem mấy quần sọt lên cho nó. Rồi con đem lên á thì người ta nói là người ta cũng cho biết con là nó chỉ mới hút cần sa thôi, mà bây giờ kiểu như là thấy nó cũng hồi đó giờ nó không có bệnh hoạn gì hết á, nên là người ta không có cho nó cho anh cách ly tất cả mọi người, mọi cái người mà ở trong trại á, nên cho nó ở riêng một mình rồi để giáo dục rồi chỉ dạy cho nó, rồi hãy đưa nó về. Thì con nói thì cứ xin cho con, nhà con biết xin theo thánh ý Chúa là được rồi.
Rồi cuộc đời của chị như vậy, chị tín thác vào Chúa như thế, rồi chị nhận ra lòng thương xót của Chúa, rồi chị đem lòng thương xót ấy giới thiệu cho những người miền quê như thế nào, chia sẻ cho những người miền ở dưới miền quê đưa sách để gặp họ, gỡ họ như thế nào.
Mà như mỗi lần nhà con có dịp trước kia, trước sự việc này xảy ra, thì nhà con có dịp đi đến mấy nơi như Quảng Bình rồi mấy nơi xa xôi á, thì có đem lòng thương xót Chúa ra, rồi in sách, in ảnh, in đĩa ra, rồi đem lên cho mấy cái vùng đó, rồi người ta nói là ở đây á, thì có nhà nguyện, nhà như nhà của một giáo dân cho mượn để cầu nguyện thôi, chứ không có nhà thờ. Tại nhà thờ là nhà nước lấy lại rồi, mà còn cái nhà thờ khác, nhà nước khác thì chưa có xây. Thì con mới đem ra mấy cái chợ phường rồi mấy cái chỗ mà người ta buôn bán, rồi khổ con mới nói là cái này á, là sách này á, cái người tiếng của người ta khó nói, rồi con nói tiếng người ta không có hiểu, nên là con phải nói từ từ. Con nói sách này á, là sách của đạo Công giáo, mà sách này là nói về lòng thương xót Chúa, nên là bất cứ người nào nghèo khổ hay đạo Phật hay gì mà muốn hiểu biết về lòng thương xót Chúa, mà muốn tìm đến lòng thương xót Chúa, mà cũng như mua buồn mà không có nơi tâm sự á, thì cứ tới lấy quyển sách này nè, mấy chị cứ đọc thử sách đĩa này, đọc thử rồi để Chúa giúp đỡ cho. Thì từng có người lấy rồi nói là không phải đạo Phật, rồi không phải đạo Chúa, rồi trả lại. Xong rồi một lát cái nguyên cái khu chợ đó, cái người ta đọc không biết người ta truyền nhau gì á, xong rồi cái người ta xin thêm, mà xin không có đủ để cho.
Quay trở lại với em đi.
Dạ, họ rất là vui ra.
Để có cha cụ nào không, hay là chỉ có con người làm với người dân thôi?
Dạ, chỉ có con làm với người dân thôi à cha.
Để làm ở đâu, ở chợ hay trong nhà thờ?
Ở chợ rồi ở mọi nơi, như là ở ngoài công đảo vậy đó, ở mọi nơi vậy đó. Nhưng mà làng sớm rồi mấy người mà dân nghèo khổ chỉ có đi rồi con phát, rồi con đi nói vậy thôi. Người ai nghĩ gì nghĩ, thì Chúa muốn mình đưa thì mình đưa, còn ai muốn trả lại thì mình lấy thôi, mình đứng cười đứng tấm hơn.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy rằng là việc đi làm chứng, loan truyền lòng thương xót của Chúa, Chúa dùng nhiều cách khác nhau. Nãy thì dùng một cái cô công nhân ra mãi ngoài Quảng Ninh, Trà Cổ, một cái nơi mình chưa hề đến bao giờ để loan truyền. Tại sao Chúa không dùng những linh mục hoặc là tu sĩ tài giỏi khôn ngoan đạo đức, không dùng những người giáo dân có trình độ, mà Chúa dùng những người cô công nhân như thế? Và bây giờ thì lại dùng một cái cô mà anh nói chúng ta thấy nghe nó còn ngọng phải không? Vậy mà lại dùng cái lời ngọng mẹo đó mà đi loan truyền lòng thương xót Chúa, ai lấy không lấy thì trả lại vẫn vui. Một cái hồn nhiên, cái rất là hồn nhiên, là một cách tự phát, chẳng ai nói cả, chẳng ai bảo cả. Nhưng mà như Thánh Paulo nói rằng chính tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, chính tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, và làm cái này là làm đúng theo lệnh truyền của Chúa. Nói Faustina là ta mong muốn bức hình này, bức hình lòng thương xót này không phải là do Faustina vẽ tự mình vẽ ra, không phải do họa sĩ tự mình vẽ ra, nhưng mà do Chúa hiện ra với Faustina như vậy và nói rằng con hãy nói với họa sĩ vẽ lại đúng như những gì con thấy đây. Và Faustina phải vất vả lắm mới vẽ được, nhờ họa sĩ vẽ được tấm hình này, sửa đi sửa lại rồi gặp bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu trở ngại mới vẽ xong. Lúc mà vẽ xong rồi thì Faustina buồn quá, nói sao con buồn vậy Chúa ơi, ông vẽ không giống Chúa hay gì hết đấy. Chúa Giêsu cười bảo làm sao mà ông vẽ giống được, vì con mới là người được ta cho nhìn thấy, còn ông ấy chỉ là người nghe con tả lại thôi. Và con hãy nhớ rằng giá trị của bức hình không phải là đẹp hay xấu, nhưng mà giá trị của bức hình là từ bức hình này ơn thánh của Chúa, ơn phúc của ta sẽ ban cho những ai đến tôn sùng, cầu nguyện trước bức ảnh lòng thương xót này. Và ta mong muốn rằng bức ảnh lòng thương xót này không chỉ được treo trong nhà thờ, nhà nguyện của nhà dòng, nhưng mà treo ở khắp mọi nơi trong mỗi một gia đình người Công giáo. Ở đây ai chưa có? Đây, mời tặng luôn. Ở đây chưa có nữa không? Đây, người tặng luôn. Hình như là chúng tôi đã ép plastic rồi đấy ạ. Chúng tôi đã ép plastic vì hồi xưa đó, chúng tôi gửi những tấm hình này là phải tới mấy trăm ngàn tấm hình, nhưng mà là chưa có ép plastic vì lý do khó khăn quá. Còn bây giờ thì chúng tôi đã ép plastic để những người miền quê. Anh chị em biết là khi mà tôi vào trong đi công tác bác ái đến những vùng miền quê, vào trong những cái nhà thì nó đúng là nhà tranh vách đất. Anh chị em thấy nhà rất là lục sục, tấm ảnh này nó còn hồi đó chúng tôi chưa ép plastic thì họ lấy cơm nguội họ dán họ nó cong cao lại, rồi có nơi khác thì rớt ra thì họ lấy cái que đó họ xiên vào chúa, xiên vào nơi, xiên vào cái tường, cái vách rồi xiên vòng ra, tôi nói chúa lại bị xiên lần nữa rồi. Rồi chúng tôi đi xuống cái ghe đó, làng chài đấy, thăm họ và không có nhà, sống trên cái ghe đó, thì trong cái ghe họ cũng gắn hình lòng thương xót chúa này. Và bây giờ đi đâu anh em chúng tôi đi đâu mà cứ nhìn đến thấy nhà nào hay là chỗ nào mà có thấy hình xót chúa là anh em nhìn nhau giống như dấu hiệu là quân tà. Nếu như ngày xưa cái thời cấm cách mà người ta chỉ có vẽ hình cái con cá trên tường, con cá là Ictus, dấu chỉ là Đức Giêsu, thì người ta không có dám đưa hình ảnh ra trưng vì sợ bị bắt, cho nên là cứ vẽ cái hình con cá trên tường. Thời giáo hội sơ khai là nhận ra quân mình, tức là có thể cầu nguyện, có thể chia sẻ, có thể tin tưởng nhau được với hình con cá. Thì ngày hôm nay hình lòng thương xót Chúa không những ở Việt Nam mà các nước trên thế giới, anh chị em ở Việt Kiều, ở Mỹ, ở Úc, ở Âu Châu, đều mỗi nhà họ có được tấm hình này. Và có khi thì về Việt Nam họ chuộc đưa về rồi họ gửi tặng những hội chợ đó. Xuân tôi thấy một em ở bên Mỹ cho chụp tấm hình là một cái gian hàng hội chợ Tết mà để hình thức xuất chúa này, để cho anh chị em nào đến là cứ gửi tặng, rồi băng đĩa sách gửi tặng hết, giống như chị kia, chị là chợ, chị gửi tặng cho người ta. Không có cha nào nói mà không có ai bảo gì cả, nhưng mà tự mình làm một cách rất hồn nhiên đơn sơ như vậy, vô danh tiểu tốt. Chị vô nay lấy mấy trăm rồi đem đi, mai bảo cho con đi đảo, mai con đi tỉnh, cứ lấy cứ đem đi và cứ âm thầm lặng lẽ làm như vậy thôi. Người có đạo, người không có đạo, anh chị em không công giáo họ cũng đón nhận tấm hình này, họ cũng cùng nguyện làm xót chúa nhiều lắm. Thì anh chị em, thì đấy là những hành trình mà mỗi người chúng ta tỏ chúa ra cho người khác, tức là trở thành những ngôi sao dắt đường cho người khác đến với lòng thương xót của Chúa bằng tấm lòng xót thương của mình. Hãy là những ngôi sao dẫn đường cho người khác đến với lòng thương xót của Chúa bằng tấm lòng xót thương của mình. Xót thương anh em còn đang ở trong bóng tối, như là chị nói, bóng tối của tội lỗi, bóng tối của sự thiếu hiểu biết, bóng tối của nghèo nàn, bóng tối của ngờ vực, bóng tối của nghi nan, bóng tối của sự tranh chấp, sự cạnh tranh, sự ghen tị. Những người ở trong bóng tối ấy, mỗi người chúng ta được Chúa lôi từ trong bóng tối ấy ra, chúng ta cũng chẳng có tốt lành gì đâu. Tôi cũng như anh chị em, được Chúa lôi từ trong vũng bùn lầy đó, Chúa lôi lên, rồi Chúa lấy máu và nước của Chúa rửa cho sạch, rồi Chúa làm cho sáng. Và Chúa nói với mỗi người là các con phải trở thành những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho mọi người, và trở thành những ánh sao dắt đường cho người khác đến với lòng thương xót của Chúa bằng tấm lòng xót thương của mình đối với anh em. Cho nên khi mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa thì cần thứ hai là phần thực hành lòng thương xót Chúa bằng những việc bác ái, bằng những công tác tông đồ, bằng những việc sẻ chia, những cây cầu, những nhà vệ sinh, những con đường, những học bổng, những mì, những gạo, những mái ấm, rồi những học bổng. Đó là tất cả những cái gì mà chúng ta có thể làm được để thực hành lòng thương xót Chúa, là chúng ta làm cho cái ánh sáng lòng thương xót được le lói, được sáng lên. Người ta chỉ nhận biết được lòng thương xót Chúa qua tâm lòng con người biết xót thương nhau thôi. Nói về lòng thương xót Chúa mà không xót thương nhau thì có gì để nói? Nếu mà cầu nguyện lòng thương xót Chúa mà chỉ dừng lại ở đó mà không ra đi để thực hành lòng thương xót Chúa thì vẫn chỉ hứa có một chiều mà thôi. Và đi loan truyền lòng thương xót Chúa, đi giới thiệu cho mọi người đến với lòng thương xót Chúa, cũng như hành trình của các nhà đạo sĩ, các người đi tìm Chúa trong bài tin mừng ngày hôm nay, gian nan vất vả vô cùng. Có lúc chúng ta tưởng rằng đã đến đích, như là các nhà đạo sĩ đến Jerusalem gặp Herod, tưởng rằng đến đích nhưng mà không phải. Có lúc chúng ta tưởng rằng mình dựa vào quyền lực của thế gian, dẫm vào người này nhờ thế giá, người này thế giá người kia, như là các nhà đạo sĩ đến tìm Herod, cũng không phải con đường của Chúa. Con đường của Chúa phải là con đường tín thác hoàn toàn. Chỉ có một người dắt đường, chỉ có một ngôi sao dắt đường, đó là ai?
Jesus.
Người là đường, là sự thật và là sự sống. Tín thác vào Chúa và để Chúa dắt đường, không một ai khác dắt đường cho chúng ta. Và khi được Chúa dắt đường rồi, gặp được rồi, đụng chạm với lòng thương xót Chúa rồi, ta trở về, đi lối khác mà về. Đi lối khác mà về, không trở về trong đạo sĩ, không trở về với ai nữa? Herod nữa. Không phải trở về Herod nữa, thì vì Herod là âm mưu của ông ta, là khi mà tìm được rồi báo lại cho chấm để chấm đến mà giết chứ chừa bái gì. Giết chứ chừa bái gì. Không trở về đường xưa lối cũ nữa mà đi đường khác mà về. Ta gặp được lòng thương xót Chúa, ta đến cầu nguyện, ta đến lần chuỗi, ta đến tham dự thánh lễ, mỗi người ra về cũng đi đường khác mà về. Có nghĩa là thay đổi lối sống, thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi cách hành xử, thay đổi cách thức sống đạo, để cho ngôi sao nó càng sáng lên cho mọi người nhận biết Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Hãy giới thiệu cho mọi người biết, hãy trở thành ngôi sao dẫn đường cho người khác đến với lòng thương xót Chúa bằng tấm lòng biết xót thương nhau. Mình xem chúng ta cùng hát lại bài Trời Hân Hoan để cùng với các nhà đạo sĩ, cùng với các người đi khao khát tìm kiếm Chúa ngày hôm nay, cùng với những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa hôm nay, giới thiệu cho mọi người về một Thiên Chúa vui tươi hân hoan vì là đấng giàu lòng thương xót.
Trời hân hoan, đất tưng bừng, reo ca. Này là con Chúa đã yêu tình đã sinh ra từ ngàn.